Đây Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Đức Tâm cùng Trọng Nghĩa, anh Vũ xin kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 15 tháng Giêng 2013. Philippines muốn mua thêm hai chiến hạm của Hoa Kỳ. Một vụ nổ lớn xảy ra tại tư dinh của cựu thủ tướng Thái Lan Abhijit Vejjajiva. Dự trữ ngoại tệ của Trung Quốc có khả năng đạt mức kỷ lục 4.000 tỷ đô la. Tổng thống François Hollande được xác định hướng cải tổ kinh tế của Pháp là kích cung thay vì kích cầu. Mỗi ngày một sự kiện, Miến Điện tự tin đảm trách chức chủ tịch ASEAN. Tại Thái Lan, tác hại kinh tế của khủng hoảng chính trị bắt đầu rõ nét. Từ Bangkok, thông tin viên Andrew Davis giải thích. Kính thưa quý vị, Philippines muốn mua thêm hai chiến hạm của Mỹ. Trong bối cảnh vùng biển đảo của mình ở Biển Đông ngày càng bị Trung Quốc đe dọa, Philippines đang cố gắng tăng cường tiềm lực hải quân bằng cách mua thêm tàu chiến. Ngày hôm nay, lãnh đạo quân đội Philippines cho biết là trước mắt Manila muốn được Hoa Kỳ cung cấp thêm hai chiến hạm để tăng cường khả năng bảo vệ hải phận của mình.
Phát biểu trên kênh truyền hình ANC, tướng Emmanuel Bautista, tham mưu trưởng lực lượng võ trang Philippines thừa nhận rằng, tình hình một năm qua cho thấy là việc phòng thủ và bảo vệ lãnh thổ tại vùng biển đông của Philippines đang thực sự bị đe dọa, và để có thể bảo vệ đường bờ biển rất dài của mình một cách có hiệu quả, Manila cần thêm 6 hộ tống hạm, còn gọi là tàu khu trục nhỏ. Trước mắt, lãnh đạo quân đội Philippines xác nhận là nước ông đang đặt mua 2 tàu khu trục nhỏ của Mỹ và hy vọng có thể được giao trong vòng vài năm tới đây. Ngân quỹ dùng vào việc mua thêm tàu chiến này đến từ khoản viện trợ 40 triệu đô la vừa được Ngoại trưởng Mỹ John Kerry loan báo nhân chuyến thăm Philippines vào tháng 12 vừa rồi. Trong thời gian 2 năm gần đây, Philippines đã được đồng minh Hoa Kỳ cung cấp cho 2 hộ tống hạm cũ được tân trang lại, và 2 chiếc này hiện được giao phó nhiệm vụ tuần tra trong khu vực Biển Đông. Vào tháng 4 năm 2012, chiếc Gregorio del Pilar, chiến hạm đầu tiên do Mỹ bàn giao, đã chạm trán với tàu Trung Quốc tại vùng bãi cạn Scarborough thuộc Biển Đông, ngoài khơi hòn đảo chính của Philippines là Luzon. Trước áp lực của tàu Trung Quốc, hải quân Philippines đã phải rút lui và bãi Scarborough mà Manila tuyên bố chủ quyền đã bị Bắc Kinh kiểm soát trong thực tế sau cuộc đối đầu đó. Sau vụ Scarborough vào tháng 5 năm 2013, Trung Quốc lại có dấu hiệu nhòm ngó thêm bãi Ain Win, tên quốc tế là Second Thomas Shoal. Tên Việt Nam là Bãi Cỏ Mây, ở vùng quần đảo Trường Sa, hiện do Philippines kiểm soát trên thực tế, với một toán lính đồn trú thường trực tại chỗ, bên trên một chiếc tàu mắc cạn trên bãi đá. Gần đây hơn, trong những ngày qua, báo chí Trung Quốc liên tục tung ra những bài viết của những người gọi là chuyên gia quân sự, kêu gọi chính quyền Bắc Kinh phải tấn công chiếm luôn đảo Thị Tứ. Đảo San Hô thuộc diện lớn thứ 2 tại quần đảo Trường Sa, hiện do Philippines kiểm soát dưới tên gọi Pagasa. Theo các nhà phân tích, một trong những lý do khiến Philippines trở thành đối tượng bị Trung Quốc tập trung tấn công trên vấn đề chủ quyền tại Biển Đông, đó là vì nước này hầu như không có được một lực lượng hải quân đúng nghĩa. Còn theo hãng tin Mỹ AP, trong một cuộc điều trần vào hôm qua tại Hạ viện Mỹ, các dân biểu Hoa Kỳ đã yêu cầu chính quyền Obama là không được để yên cho Trung Quốc dùng sức mạnh quân sự để áp đặt các yêu sách lãnh thổ của họ trong vùng biển ở khu vực Đông Á và Đông Nam Á.
Cảnh sát Thái Lan ngày hôm nay cho biết vào tối qua đã xảy ra một vụ nổ lớn ở tư dinh của cựu thủ tướng Abhijit Vejjajiva, một trong những lãnh đạo của phe đối lập. Phe này đang biểu tình chống chính phủ. Cảnh sát cho rằng vụ nổ không phải do bom mà có thể do pháo hoa, không có thiệt hại về nhân mạng. Cũng trong đêm ngày hôm qua, 2 người biểu tình đã bị bắn và bị thương nhẹ ở trung tâm thủ đô Bangkok. Ngoài 2 sự kiện nói trên, tình hình ở thủ đô Thái Lan dường như bế tắc, như tường thuật dưới đây của thông tín viên Frederick Benj.
La situation s'enlise dans la capitale thaïlandaise au troisième jour de l'opération blocage de Bangkok décrétée par sous-captain Subang.
Tình hình tại thủ đô Thái Lan bị sa lầy Trong ngày thứ ba của chiến dịch phong tỏa Bangkok do lãnh đạo đối lập Suntep Thaosuban khởi xướng, hành động gây sốc đã diễn ra nhiều lần và những tối hậu thư lặp đi lặp lại của cựu phó thủ tướng Thái Lan đã không mang lại kết quả khả dĩ nào. Chính phủ của bà Inglak vẫn đứng vững và các bộ mà ông Suntep đe dọa vô hiệu hóa vẫn hoạt động hoàn toàn bình thường. Trên bàn cờ chính trị một bên, ông Suntep Thaosuban cho đến lúc này từ chối có những hành động bạo lực chống lại chính phủ. Còn bên kia, chính phủ của bà Inglak áp dụng chiến thuật kéo dài thời gian chờ đợi phong trào phản đối tự xẹp đi bằng cách không điều cảnh sát đến giải tán các đám đông biểu tình. Tình hình nguyên trạng này có thể kéo dài thêm một thời gian nữa, nhưng làm xấu thêm hình ảnh một quốc gia đang phải hứng chịu các cuộc khủng hoảng chính trị triền miên. Cả hai phe đều không muốn bỏ cuộc. Trong diễn văn gần đây nhất, ông Suntep Thaosuban vẫn còn nhắc lại rằng ông sẽ không từ bỏ cuộc chiến, cho dù mức độ huy động người biểu tình không mạnh như ông mong muốn. Còn Thủ tướng Thái Lan thì tuyên bố muốn tranh đấu để bảo vệ nền dân chủ. Hôm nay, ông Suntep Thaosuban và cựu Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva đã tẩy chay cuộc họp tại Bangkok để thảo luận về khả năng đẩy lùi thời điểm tổ chức bầu cử quốc hội. Trong một bài diễn văn bất thường vào tháng trước, vua Thái Lan đã kêu gọi các bên liên quan đối thoại với nhau để tìm ra một giải pháp cho cuộc xung đột. Tuy nhiên, cho đến lúc này, những lời kêu gọi của nhà vua vẫn chưa được giới lãnh đạo chính trị Thái Lan hưởng ứng.
Frederick Belge, Bangkok, RFI.
Tập đoàn Petro Việt Nam tạm ngừng hoạt động tại Venezuela. Một quan chức của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam ngày hôm nay cho AFP biết là Petro Việt Nam đã quyết định cho ngừng hoạt động khai thác dầu tại Venezuela vì quốc gia Nam Mỹ này đang gặp khó khăn về kinh tế.
Tập đoàn Dầu khí Nhà nước của Việt Nam Petro Việt Nam liên doanh với công ty dầu mỏ Venezuela Petroleos đang khai thác lô mỏ Junin 2 nằm trong khu vực Orinoco trên đất liền. Một quan chức xin giấu tên của Petro Việt Nam khẳng định với AFP công ty liên doanh của tập đoàn đã ngừng khai thác lô mỏ nói trên. Trước đó, theo ông Phùng Đình Thực, chủ tịch Petro Việt Nam, tốc độ lạm phát quá lớn của Venezuela làm cho giá thành khai thác dầu trở nên đắt đỏ, nên liên doanh buộc phải quyết định ngừng hoạt động. Theo con số chính thức, lạm phát của Venezuela hiện đã leo cao nhất châu Mỹ Latin lên tới 56,2% trong năm 2013. Báo Sài Gòn Economic Times trích dẫn lời ông Thực nói rằng Petro Việt Nam đã quyết định ngừng dự án để thương lượng với đối tác Venezuela, thay đổi hợp đồng và chờ cho đến khi tình hình kinh tế nước này được cải thiện. Lô mỏ dầu Junin 2 ước tính có trữ lượng khoảng 1,4 tỷ thùng dầu thô. Liên doanh Dầu khí Việt Nam Venezuela bắt đầu hoạt động khai thác từ tháng 9 năm 2012 với sản lượng 200.000 thùng mỗi ngày. Trong khi sản xuất dầu ở trong nước sụt giảm, Petro Việt Nam những năm gần đây đang mở rộng hướng hoạt động khai thác ra nước ngoài. Tập đoàn đã đầu tư tại nhiều điểm khác như Nga, Peru và Algeria.
Vẫn trong lĩnh vực kinh tế, dự trữ ngoại tệ của Trung Quốc có khả năng đạt mức kỷ lục 4.000 tỷ đô la. Vốn đã thuộc hàng lớn nhất thế giới, dự trữ ngoại tệ của Trung Quốc tính đến cuối tháng 12 vừa qua đã đạt mức kỷ lục là 3.820 tỷ đô la. Theo số liệu được công bố hàng quý của Ngân hàng Trung ương Trung Quốc vào hôm nay, mức này chỉ tăng nhẹ so với con số 3.660 tỷ đô la đạt được vào cuối tháng 9. Theo các nhà phân tích, đà tăng dự trữ ngoại tệ của Trung Quốc sẽ còn tiếp tục và có thể vượt qua mức 4.000 tỷ đô la trong năm nay.
Theo ghi nhận của hãng tin Pháp AFP, như vậy là từ năm 2005 cho đến nay, lượng dự trữ ngoại hối khổng lồ của Trung Quốc đã tăng gấp 4 lần. Phản ánh sự mất cân bằng về mặt ngoại thương của nền kinh tế thứ hai trên thế giới. Tính ra, thặng dư mậu dịch của Trung Quốc đã tăng 12,8% vào năm ngoái, đạt mức 259 tỷ đô la, mức cao nhất kể từ năm 2008 khi cuộc khủng hoảng tài chính bùng lên. Trung thành với nguyên tắc bí mật của mình, chính quyền Trung Quốc không hề cho biết chi tiết về thành phần cụ thể của khối dự trữ ngoại tệ khổng lồ của họ, chẳng hạn như tỷ lệ đô la, euro hay đồng yen. Trong thời gian qua, Bắc Kinh thường xuyên bị các đối tác thương mại, đứng đầu là Hoa Kỳ, tố cáo là cố tình duy trì một tỷ giá thấp của đồng nhân dân tệ một cách giả tạo để hỗ trợ giới xuất khẩu Trung Quốc. Bắc Kinh thường xuyên hứa là sẽ cho đồng nhân dân tệ được chuyển đổi tự do. Nhưng trong thực tế, đó là một mục tiêu rất xa vời, và chính quyền Trung Quốc vẫn kiểm soát chặt chẽ tỷ giá đồng nhân dân tệ, vốn chỉ được dao động trong một biên độ nhất định do Ngân hàng Trung ương Trung Quốc quy định. Theo các chuyên gia ngân hàng ANZ, nếu Bắc Kinh không thay đổi gì trong chính sách tiền tệ của họ, dự trữ ngoại tệ khổng lồ của Trung Quốc có thể xin trích dễ dàng vượt mức 4.000 tỷ đô la vào cuối năm này, hết lời dẫn. Trung Quốc làm gì với khối ngoại tệ khổng lồ mà họ nắm trong tay? Theo AFP, Bắc Kinh đã dùng một phần để mua công trái phiếu của Mỹ, cũng như mua lại các món nợ công của các quốc gia khác. Trung Quốc cũng đầu tư một phần khác vào các tập đoàn ngoại quốc thông qua quỹ đầu tư quốc gia chính của họ là CIC.
Trong khi đó, tập đoàn viễn thông Hoa Vi của Trung Quốc ngày hôm nay lên tiếng phủ nhận thông tin báo chí cho rằng các sản phẩm của tập đoàn có thể đã bị cơ quan an ninh của Mỹ NSA cài đặt thiết bị theo dõi thông tin.
Dựa trên những thông tin có được từ các báo cáo mật nội bộ của NSA cuối tháng 12 vừa qua, tờ báo Đức Der Spiegel công bố một bài điều tra theo đó cơ quan an ninh Mỹ có thể đã thâm nhập theo dõi hệ thống dữ liệu và sản phẩm thiết bị của nhiều tập đoàn công nghệ lớn như Cisco, Juniper Networks của Mỹ và Huawei của Trung Quốc. Hôm nay, trong một cuộc họp báo tại Bắc Kinh, Tổng Giám đốc Tài chính của Huawei, bà Cathy Meng, đã chính thức bác bỏ các cáo giác trên là không có cơ sở. Bà khẳng định không hề có sự cố hay sơ hở nào về bảo mật trong các sản phẩm thiết bị và hạ tầng cơ sở truyền dẫn của Huawei. Do ông Nhậm Chính Phi, một kỹ sư quân đội Trung Quốc sáng lập từ năm 1998, Huawei đã nhanh chóng phát triển thành một tập đoàn công nghệ thông tin lớn trên thế giới, sản xuất các thiết bị và hạ tầng cơ sở viễn thông. Trong năm ngoái, tập đoàn Trung Quốc này đã bị cấm tham gia các dự án hạ tầng cơ sở thông tin ở Mỹ và Úc vì lý do an ninh. Thực ra, các nước này lo ngại Bắc Kinh có thể sử dụng những thiết bị viễn thông của tập đoàn này vào mục đích do thám hay tấn công tin học. Ngoài ra, hồi giữa tháng 12 vừa qua, chính phủ Anh đã giao nhiệm vụ cho cơ quan an ninh của nước này tăng cường giám sát vấn đề an toàn bảo mật của tập đoàn Huawei. Tại Anh Quốc, Huawei liên kết với hãng British Telecom đảm nhiệm dịch vụ truyền dẫn điện thoại và dữ liệu trong cả nước.
Cũng liên quan đến việc nghe lén, vào thứ Sáu tới đây, Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ thông báo kế hoạch cải cách cơ quan tình báo NSA. Sau các tiết lộ của cựu nhân viên tình báo Edward Snowden, Nhà Trắng đã cho mở một cuộc điều tra về các hoạt động của NSA. Cuối tháng 12 vừa qua, Tổng thống Mỹ đã nhận được bản báo cáo. Ngày hôm qua, các thành viên trong Ủy ban điều tra đã ra điều trần tại Thượng viện Hoa Kỳ. Theo thông tin viên của đài RFI Anne-Marie Capomaccio từ Washington, thì công việc cải cách NSA là một hồ sơ rất khó, thậm chí nan giải.
Cela ressemble à la résolution de la quadrature du cercle.
Điều này giống như việc tìm kiếm đáp án cho một câu hỏi hóc búa, làm thế nào tiếp tục bảo vệ người dân Mỹ và lãnh thổ quốc gia mà lại không xâm phạm đến đời tư của công dân. Cuộc điều trần của giới chuyên gia tại Thượng viện phản ảnh rõ vấn đề này. Các thượng nghị sĩ, dù thuộc đảng Cộng hòa hay Dân chủ, đều đồng ý với nhau trên một điểm, bất kể cải cách thế nào, nhưng không được làm suy yếu khả năng phát hiện, theo dõi những kẻ khủng bố. Ví dụ, các chuyên gia đề nghị giao cho các công ty tư nhân việc lưu giữ các dữ liệu mà các cơ quan tình báo thu thập được, như giải thích của ông Jeffrey Stone, chính phủ không nên nắm giữ các thông tin này. Mặt khác, chúng tôi nghĩ rằng các thông tin thu thập được qua điện thoại là cần thiết, do vậy cần phải tìm ra một phương tiện cho phép chính phủ tiếp cận được với những thông tin này, nhưng đồng thời hạn chế tối đa nguy cơ lạm dụng như đã từng xảy ra. Vấn đề là cho đến nay, các công ty điện thoại từ chối đảm nhận trách nhiệm này, và do vậy mọi việc quay trở lại điểm xuất phát. Làm thế nào để minh bạch hóa một lĩnh vực mà nguyên tắc hàng đầu là phải bí mật? Làm thế nào tái lập lòng tin mà không làm tăng nguy cơ khủng bố trên lãnh thổ Hoa Kỳ? Thứ Sáu, 17 Tây tháng Giêng, Tổng thống Barack Obama sẽ phải thông báo các quyết định của ông.
Anne-Marie Capomaccio, Washington, RFI.
Tại Pháp, Tổng thống François Hollande xác định hướng cải tổ nền kinh tế, đó là kích cung thay vì kích cầu. Trong gần 3 tiếng đồng hồ và ngày hôm qua, Tổng thống Pháp François Hollande đã chủ tọa cuộc họp báo thứ ba trong nhiệm kỳ của ông với sự hiện diện của hơn 500 nhà báo trong nước và ngoại quốc. Nhân dịp này, Tổng thống Pháp đã khẳng định chủ trương cải tổ kinh tế theo xu hướng gọi là kích cung, trái với quan điểm truyền thống của cánh tả là kích cầu. giới chủ nhân Pháp vào ngày hôm nay đã tuyên bố hài lòng trong lúc cánh tả hết sức phân vân.
Trong phần trình bày đường hướng kinh tế của mình, Tổng thống Pháp xác định rõ rằng vấn đề không phải là đổi hướng, mà là đi xa hơn, nhanh hơn, để mang lại công ăn việc làm cho người dân Pháp. Mục tiêu chủ yếu của ông, Tổng thống François Hollande chủ trương, xin trích, dựa trên các doanh nghiệp, trên cơ sở thỏa thuận trách nhiệm mà ông đã gợi lên cách này không lâu. Chủ trương kích cùng đã được Tổng thống François Hollande xác định rõ ràng khi ông tuyên bố, xin trích, vấn đề chính của nước Pháp là sản xuất, cho nên cần phải sản xuất nhiều hơn, sản xuất tốt hơn. Để khôi phục tăng trưởng kinh tế, chính là trên sức cung mà chúng ta phải tác động, hết lời trích. Một cách cụ thể, để kích cung thì phải hỗ trợ cho các công ty xí nghiệp. Trên bình diện này, ông François Hollande cho biết là sẽ hiện đại hóa chính sách thuế doanh nghiệp theo hướng giảm bớt số lượng các sắc thuế, đánh đổi lấy đầu tư và chỗ làm. Tổng thống Pháp đòi hỏi là các doanh nghiệp phải tạo thêm khoảng 1 triệu công ăn việc làm. Theo ông Hollande, việc giảm chi phí lao động sẽ tiếp tục, và từ nay đến cuối năm 2017, các doanh nghiệp sẽ không còn phải trả tiền trợ cấp gia đình cho nhân viên. Tính ra, doanh nghiệp Pháp sẽ được hưởng khoảng 30 tỷ euro tiền lẽ ra họ phải đóng góp. Theo giới phân tích, chính sách của ông Hollande đã thể hiện xu hướng xã hội dân chủ trong cánh tả, một xu hướng bị cánh tả của cánh tả chống đối, từ Đảng Cộng sản cho đến một số thành phần trong Đảng Xã hội. Bước ngoặt của vị Tổng thống cánh tả dĩ nhiên đã được giới chủ nhân Pháp hoan nghênh.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, Miến Điện tự tin đảm trách chức Chủ tịch ASEAN. Sau nửa thế kỷ bị cô lập, 3 năm sau khi chế độ quân sự độc tài tự giải thể, vào thứ Sáu tới đây, Miến Điện chủ trì một cuộc họp không chính thức cấp ngoại trưởng của các nước thành viên Hiệp hội Đông Nam Á ASEAN tại Bagan. Sự kiện này mở đầu cho một loạt các hoạt động ngoại giao quan trọng trong nhiệm kỳ Miến Điện làm Chủ tịch ASEAN năm 2014. Kể từ khi chế độ quân sự độc tài chuyển giao quyền lực vào tháng 3 năm 2011, chính phủ dân sự của Tổng thống Thên Sên đã tiến hành nhiều cải cách ngoạn mục về chính trị và kinh tế. Do vậy, các nước phương Tây đã bãi bỏ gần như toàn bộ cấm vận đối với Miến Điện. Trong năm 2013, Miến Điện đã tổ chức thành công Diễn đàn Kinh tế Thế giới khu vực Đông Á và Đại hội Thể thao Đông Nam Á SEA Games. Với kinh nghiệm này, chính quyền Miến Điện tỏ ra rất tự tin đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch ASEAN, sẵn sàng đối mặt với các thách thức ngoại giao và hậu cần. Ông Than Hertut, một quan chức cao cấp thuộc Bộ Kế hoạch Miến Điện, khẳng định với AFP, Miến Điện đã sẵn sàng. ASEAN là ngôi sao đăng lên của nền kinh tế và chính trị thế giới. Chúng tôi hy vọng là nhiệm kỳ chủ tịch của chúng tôi sẽ hỗ trợ cho sự lớn mạnh này. Trong nhiều năm, khối ASEAN sau khi kết nạp Miến Điện vào năm 1997 đã rơi vào tình thế khó xử do các vụ vi phạm nhân quyền thô bạo của chế độ quân sự độc tài Miến Điện. Đến mức là năm 2006, ASEAN đã phải thương lượng và không để cho Miến Điện làm chủ tịch luân phiên khối này. Tuy nhiên, thời thế đã thay đổi và sự kiên nhẫn của tân chính quyền Miến Điện đã được trả giá. Theo nhận định của giáo sư Kak Thayer, việc Miến Điện đảm trách chức chủ tịch ASEAN là tín hiệu cho thấy chính phủ của Tổng thống Thên Sên muốn thúc đẩy nhanh tiến trình mở cửa ra khu vực và thế giới bên ngoài. Khi thừa nhận là giờ đây, Miến Điện sẽ có đóng góp tích cực. Chuyên gia Sintok Nell thuộc Đại học Macquarie của Úc lưu ý là không nên kỳ vọng quá nhiều vào nhiệm kỳ này. Ông cho rằng mối nguy hiểm lớn nhất đối với Miến Điện có thể là những mong đợi quá mức. Cộng đồng quốc tế trước đây không trông đợi nhiều vào Lào và Campuchia thì các nước này lại dễ dàng làm được nhiều việc hơn cả mong đợi. Thế nhưng đây không phải là trường hợp của Miến Điện. Trong khi đó, giáo sư Kak Thayer lại cho rằng, chương trình hoạt động của ASEAN đã được thiết lập từ trước và Miến Điện sẽ không rơi vào thế bị động. Hiện nay, ASEAN phải đối mặt với nhiều thách thức nghiêm trọng, đặc biệt là việc hoàn tất dự án hội nhập kinh tế dự kiến vào năm 2015 và vấn đề tranh chấp chủ quyền biển đảo giữa một số thành viên với Trung Quốc ở Biển Đông. Miến Điện có quan hệ lâu đời với Trung Quốc. Theo giới chuyên gia, hồ sơ tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông có nguy cơ đẩy Miến Điện vào tình thế tế nhị trong quan hệ với Bắc Kinh. năm 2012, trong cương vị Chủ tịch ASEAN, Campuchia, đồng minh thân cận của Trung Quốc, đã bị chỉ trích mạnh mẽ vì ngăn cản hội nghị các ngoại trưởng của khối ra thông cáo chung thể hiện lập trường của ASEAN trước các đòi hỏi chủ quyền của Trung Quốc. Năm nay, theo giáo sư Kaktayer, các nhà ngoại giao của Miến Điện trong các cuộc gặp riêng nói rằng họ sẽ cố gắng phản ánh đồng thuận chung của ASEAN về vấn đề Biển Đông. Đồng thời, họ cũng ý thức được là sẽ chịu sức ép mạnh mẽ của Trung Quốc trong hồ sơ này. Giới bảo vệ nhân quyền quốc tế có thái độ thận trọng. Ông David Matthiessen thuộc Human Rights Watch bình luận rằng, nhiệm kỳ làm chủ tịch ASEAN là một cơ hội cho chính phủ Miến Điện cải thiện tình hình nhân quyền và chứng tỏ là họ nghiêm túc, có quyết tâm tổ chức và hoàn tất việc chuyển giao quyền lực từ chế độ quân sự độc tài cho một chế độ dân sự thực sự. Từ năm 2011, Miến Điện đã trả tự do cho nhiều tù chính trị, thậm chí còn tuyên bố là đã hết tù chính trị vào cuối tháng 12 vừa qua. Lãnh đạo đối lập bà Aung San Suu Kyi đã được quyền ra ứng cử và trở thành nghị sĩ. Thế nhưng, cộng đồng quốc tế vẫn còn có nhiều lo ngại, đặc biệt là các vụ bắt bớ mới đây nhắm vào các nhà tranh đấu cho dân chủ hoặc khả năng đạt được các thỏa thuận tái lập hòa bình giữa chính quyền với các nhóm nổi dậy của các sắc tộc thiểu số tại Miến Điện. Sau đây là phần tin bổ sung.
Va chạm ngoại giao đã nảy sinh giữa Tel Aviv và Washington vào hôm qua, sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Israel đưa ra những lời chỉ trích gay gắt nhắm vào cá nhân Ngoại trưởng Mỹ John Kerry. Sau chuyến công du của ông Kerry đến Trung Đông, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Moshe Yaalon đã có những lời phê phán được cho là nặng nề nhắm vào ông John Kerry khi cho rằng Ngoại trưởng Mỹ là người xin trích, không hiểu gì về cuộc xung đột Israel-Palestine. Những lời nhận xét được báo chí Israel tường thuật lại đó ngay lập tức đã gây ra sự cố ngoại giao giữa hai đồng minh chiến lược Israel và Hoa Kỳ. Bộ Ngoại giao Mỹ đã đánh giá các phát biểu của ông Yaalon là sự lăng mạ đối với ông Kerry, người mà từ tháng 7 vừa qua vẫn nỗ lực tìm kiếm một thỏa thuận hòa bình giữa Israel và Palestine, và nhất là trong lúc Hoa Kỳ luôn luôn tích cực bảo vệ Israel. Nhà Trắng sau đó cũng đã có phản ứng gay gắt, coi những lời chỉ trích của Bộ trưởng Quốc phòng Israel là không đúng chỗ. Chính quyền Obama thậm chí còn hy vọng là Thủ tướng Israel sẽ giải quyết vụ việc bằng cách bày tỏ công khai lập trường, không tán đồng phát biểu công kích Ngoại trưởng Mỹ. Cuối ngày hôm qua, Bộ trưởng Quốc phòng Israel đã phải ra một thông cáo, trong đó ông xác định là xin trích không hề có ý định tấn công vào Ngoại trưởng John Kerry. Đồng thời, Bộ trưởng Quốc phòng Israel cũng ca ngợi Hoa Kỳ là đồng minh quan trọng nhất của Israel.
Còn tại bán đảo Triều Tiên, các nhà hoạt động Hàn Quốc thả bóng bay mang truyền đơn sang miền Bắc. Theo AP, hôm nay các nhà hoạt động tại Hàn Quốc đã cho thả sang bên kia biên giới các chùm bóng bay mang theo 500.000 truyền đơn cùng các ổ USB chứa các thông tin về tình trạng vi phạm nhân quyền tại Bắc Triều Tiên. Ngoài ra, theo ghi nhận của phóng viên AP, từ thành phố Paju nằm sát biên giới, các nhà hoạt động còn thả theo bóng bay sang đất Bắc Triều Tiên các đài bán dẫn loại nhỏ, đĩa DVD và những đồng $1. Dù Bắc Triều Tiên là đất nước biệt lập khép kín nhất thế giới, nhưng một bộ phận nhỏ trong dân chúng nước này vẫn tiếp cận được với công nghệ thông tin. Từ năm 2002, Bắc Triều Tiên đã có mạng thông tin nội bộ Internet. Một số cơ quan chính phủ cũng có các mạng riêng, điện thoại di động đã được đưa vào hoạt động từ năm 2008 thông qua một liên doanh với công ty Orascom của Ai Cập. Tuy nhiên, vẫn còn khoảng 95% dân không được tiếp cận với các dịch vụ thông tin hiện đại. Chiến dịch thả bóng bay này do một nhóm các nhà hoạt động là những người tị nạn Bắc Triều Tiên tiến hành nhằm đánh động người dân miền Bắc về sự hung bạo của Kim Jong-un và vận động người dân nổi dậy xóa bỏ chế độ độc tài. Ông Park Sang-hak, lãnh đạo nhóm, cho biết như trên.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trong phần 2 sắp tới, mở đầu sẽ là mục điểm báo do Minh Anh biên soạn, sau đó là tạp chí Cộng đồng, nghệ thuật, đơn ca tài tử Nam Bộ được vinh danh di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Tạp chí do Trọng Thành phụ trách với phần phỏng vấn giáo sư Trần Quang Hải ở Paris và nhạc sĩ Đặng Hoành Loan ở Hà Nội. Nhưng ngay sau đây là mục phỏng vấn với chủ đề Thái Lan, tác hại kinh tế của khủng hoảng chính trị bắt đầu rõ nét. Mục phỏng vấn do Arnaud Dibus thực hiện.
Khủng hoảng chính trị Thái Lan đã kéo dài gần 2 tháng nay. Chiến dịch phong tỏa Bangkok do phong trào chống chính phủ tiến hành kể từ thứ Hai 12 tháng Giêng vừa qua cho thấy là tình hình vẫn rất căng thẳng giữa hai phe. Cuộc khủng hoảng dài dẳng này bắt đầu tác động đáng kể đến nền kinh tế của Vương quốc Thái, thường được xem là cường quốc kinh tế thứ hai ở Đông Nam Á sau Indonesia. Dấu hiệu rõ nhất phản ánh tình hình này là các dự báo tăng trưởng kinh tế của Thái Lan trong năm 2014 đều đã bị hạ thấp đáng kể. Từ Bangkok, thông tín viên Arnaud Dubus giải thích.
Cet impact commence à apparaître clairement. Ainsi, la firme de ratings Moody Analytics a révisé à la baisse le taux de croissance économique prévu pour 2014.
Tác động kinh tế bắt đầu hiện rõ. Công ty thẩm định và xếp hạng tài chính quốc tế Moody Analytics đã hạ thấp tỷ lệ tăng trưởng kinh tế dự báo cho năm 2014 từ 5,2% xuống còn 4,3%. Các định chế tài chính khác thì còn mạnh tay hơn nữa. Có 3 lĩnh vực kinh tế Thái Lan bị ảnh hưởng trực tiếp. Trước hết là ngành du lịch, chiếm 6% tổng sản phẩm quốc nội GDP của nước này. Mức tăng số lượng du khách trong tháng 12 rất đáng thất vọng. Rất nhiều hãng du lịch đã hủy bỏ các tour ngay trong mùa cao điểm vì các cuộc biểu tình chống chính phủ tại Bangkok. Xu hướng hủy chuyến đi này sẽ tiếp tục trong tháng Giêng. Mức tiêu thụ nội địa, một động lực khác của tăng trưởng, cũng bị ảnh hưởng mạnh mẽ, bởi vì người Thái không muốn chi tiêu trong thời điểm căng thẳng. Các nhà sản xuất xe hơi dự kiến là doanh số bán xe của họ sẽ sút giảm đáng kể. Sau cùng, khu vực dịch vụ cũng bị ảnh hưởng vì các cuộc biểu tình đã ngăn không cho công nhân viên chức làm việc tại Bangkok tới sở làm một cách đều đặn, thường xuyên.
De nombreux employés de Bangkok de se rendre régulièrement à leur travail.
Thưa anh, còn đối với giới đầu tư ngoại quốc thì sao? Có hiện tượng lòng tin của họ bị sút giảm hay không ạ?
La crise politique en Thaïlande remonte à la fin de 2005. Malgré la longue accalmie depuis le début du mandat de Yingluck Shinawatra en juillet 2011,
cuộc khủng hoảng chính trị tại Thái Lan chính ra bắt đầu từ cuối năm 2005, bất chấp một thời gian tạm thời lắng dịu kể từ đầu nhiệm kỳ của bà Thủ tướng Yingluck từ tháng 7 năm 2011 cho đến cuối tháng 11 năm 2013. Dưới mắt của các nhà đầu tư nước ngoài, Thái Lan ngày càng bị coi là một quốc gia không ổn định về mặt chính trị. Thế nhưng trong thực tế, hầu hết các nhà máy của các tập đoàn ngoại quốc đều được đặt bên ngoài thủ đô Bangkok, do đó rất ít bị các biến động tại thủ đô Thái Lan ảnh hưởng. Tình trạng dây chuyền cung ứng cho các nhà máy bị gián đoạn như đã từng xảy ra trong thời gian lũ lụt nghiêm trọng năm 2011 đã không diễn ra. Tuy nhiên, trong tình hình hiện nay, có một yếu tố đáng quan ngại, đó là chương trình các đại đề án xây dựng cơ sở hạ tầng của chính phủ Yingluck mà trị giá lên tới hàng chục tỷ euro và rất được các công ty nước ngoài quan tâm. Các dự án này có nguy cơ bị trì hoãn, nếu không muốn nói là bị hủy hẳn do cuộc khủng hoảng chính trị. Về lâu về dài, các công ty nước ngoài bắt đầu xem xét khả năng di chuyển các hoạt động sản xuất của họ qua một quốc gia khác trong khu vực. Lý do là vì không ai biết được là khủng hoảng tại Thái Lan sẽ kéo dài trong bao lâu. Và tiến trình kế vị quốc vương Thái Lan Bhumibol có thể sẽ làm cho tình hình khủng hoảng chính trị trầm trọng thêm trong thập kỷ tới đây.
Dạ. Riêng trên bình diện tài chính thì tình hình như thế nào thưa anh?
Les capitaux étrangers ont eu tendance ces derniers mois à fuir la Thaïlande en grande partie parce que le marché américain est devenu plus attractif.
Trong những tháng gần đây, vốn nước ngoài có xu hướng rời khỏi Thái Lan chủ yếu là do việc thị trường Hoa Kỳ đã trở nên hấp dẫn hơn. Căng thẳng chính trị ở Thái Lan đã góp phần thúc đẩy thêm xu hướng đó. Hiện tượng tư bản nước ngoài chạy khỏi Thái Lan đã khiến cho giá trị đồng baht Thái giảm đi đáng kể so với đồng đô la Mỹ hay đồng euro của châu Âu. Thế nhưng sự giảm giá đó lại là một tin khá tốt cho các nhà xuất khẩu Thái Lan, vì nhờ vậy mà hàng Thái Lan trở nên cạnh tranh hơn trên thị trường quốc tế. Đây là điều tốt bởi vì xuất khẩu chiếm hơn 60% GDP của Thái Lan. Hiện tượng vốn nước ngoài tháo chạy không nhất thiết là một điều xấu cho nền kinh tế Thái Lan, nhưng nó làm cho giá cả của hàng tiêu dùng trong nước tăng lên, cũng như giá điện và giá nhiên liệu.
Ainsi que les prix de l'électricité et des carburants.
RFI Việt ngữ xin thành thật cảm ơn thông tín viên Arnaud Dubus từ Bangkok.
RFI.
Tại Hoa Kỳ với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại số cần gọi là 832-225-5396. 0832-225-5396. Phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường.
Xin kính chào quý vị thính giả đang đến với chương trình phát thanh Việt ngữ của đài RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Philippines muốn mua thêm 2 chiến hạm của Mỹ. Một vụ nổ lớn xảy ra tại tư dinh của cựu thủ tướng Thái Lan Abhijit Vijayjiva. Dự trữ ngoại tệ Trung Quốc có khả năng đạt kỷ lục 4.000 tỷ đô la. Tổng thống Pháp Hollande xác định hướng cải tổ kinh tế kích cung thay vì kích cầu. Mỗi ngày một sự kiện, Miến Điện tự tin đảm trách chức chủ tịch ASEAN. Thái Lan tác hại kinh tế của khủng hoảng chính trị bắt đầu rõ nét, từ Bangkok thông tin viên Arno Lewis giải thích. Mở đầu phần hôm nay là một điểm báo do Minh Anh biên soạn.
Điểm báo.
Sau hồi phim dài tập Bạc Hy Lai, người dân Trung Quốc có lẽ lại phải chuẩn bị đón xem một bộ phim nhiều tập chính trị pháp lý mới với nhiều hồi gây cấn. Đảng Cộng sản Trung Quốc sắp sửa cho hạ bệ một con hổ lớn khác, như cam kết chống tham nhũng của Chủ tịch Tập Cận Bình, đánh từ con muỗi cho đến con hổ, và con cọp lớn không ai khác chính là Chu Vĩnh Khang, cựu nhân vật số 9 của Đảng Cộng sản, cựu lãnh đạo ngành an ninh, gương mặt nổi bật của ngành dầu khí Trung Quốc. Liên quan đến chủ đề này, nhật báo Le Figaro số ra hôm nay dành nguyên trang 12 cho bài điều tra đề tựa Sự sụp đổ báo trước của Sa hoàng an ninh Trung Quốc. Chu Vĩnh Khang, 71 tuổi, vừa về hưu năm rồi, từng là nhân vật quyền lực thứ ba, đứng sau cựu chủ tịch Hồ Cẩm Đào và cựu thủ tướng Ôn Gia Bảo, và vì ông cũng là một trong số các nhân vật đáng ghét nhất, nên ông tự biến mình thành một mục tiêu tấn công lý tưởng cho dàn lãnh đạo mới, Le Figaro viết. Theo tin tức từ nhật báo Hồng Kông South China Morning Post, được Le Figaro trích dẫn lại, do đang trong vòng bị điều tra về tội tham nhũng và biển thủ công quỹ, Chu Vĩnh Khang đã bị quản thúc tại gia kể từ trung tuần tháng 12 năm rồi.
Nhưng theo nhiều nguồn tin báo chí trong nước, ông Chu Vĩnh Khang bị nghi ngờ là đã tổ chức ám sát người vợ đầu của ông, lúc còn là bí thư tại tỉnh Tứ Xuyên, giai đoạn 1999 đến năm 2002. Hình như ông Chu Vĩnh Khang có quan hệ bất chính với nhiều phụ nữ khác, trong đó có cô Dạ Tiểu Hoa, người dẫn chương trình cho đài truyền hình CCTV và là vợ chính thức hiện nay của ông Chu Vĩnh Khang. Khi cô Dạ Tiểu Hoa thông báo có thai, ông Chu Vĩnh Khang cam kết ly dị vợ đầu. Thế nhưng ít lâu sau, người vợ đầu của ông Chu Vĩnh Khang đã thiệt mạng trong một tai nạn xe hơi một cách bí ẩn.
Nhiều trang mạng Trung Quốc ở nước ngoài còn cho là ông Chu có vai trò quan trọng trong các vụ ám sát tàn nhẫn các nhà đối lập chính trị, một nhân vật quân sự quan trọng và ba doanh nhân khác. Các trang mạng này khẳng định rằng ông Chu còn có dự tính làm đảo chính để lật đổ chủ tịch Tập Cận Bình bằng cách tổ chức ám sát ông Tập và nhằm bảo vệ quyền lợi của mình, gia đình và phe cánh. Thế nhưng, các tài liệu nội bộ được phân phát cho các ủy viên của Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản sẽ không đề cập đến các tội mưu toan đảo chính và mưu sát, nhà báo độc lập Cao Vũ nhận định. Chính quyền không được lợi lộc gì khi đưa các tội danh đó vào, chủ đề này quá nhạy cảm. Cũng theo quan sát của nữ nhà báo trên, thì ông Tập Cận Bình và các thân cận của ông có đủ bằng chứng cho biết Chu Vĩnh Khang đã phạm phải một tội khác tương đương với tội khi quân ngay trước khi diễn ra Đại hội Đảng Cộng sản lần thứ 18. Cô giải thích.
Những thông tin về tài sản mà gia đình ông Tập Cận Bình và của cựu Thủ tướng Ôn Gia Bảo thâu tóm bị phanh phui trên báo chí nước ngoài xuất phát từ bộ phận 610. Ban đầu cơ quan này chuyên trách thu thập các thông tin về giáo phái Pháp Luân Công ở nước ngoài, nhưng sau đó lại đổi hướng để điều tra về tài sản ngoài lãnh thổ của các nhân vật lãnh đạo quan trọng của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Bộ phận 610 lúc ấy do một người thân cận với ông Chu Vĩnh Khang lãnh đạo. Dĩ nhiên, dưới mắt của đảng, những mưu toan bôi nhọ đó là không thể nào tha thứ được.
Trên bình diện chính trị, ông Chu được xem như là nhân vật quyền lực thứ tư sau đảng, chính phủ và quân đội. Ông nắm trong tay quyền kiểm soát toàn bộ ngành cảnh sát, các lực lượng dân quân, biện lý, tòa án và cũng như toàn bộ hệ thống trại lao cải và được hưởng một ngân sách khổng lồ. Ông cũng chính là người điều phối mọi hoạt động phản gián của đất nước như bộ phận Wanbu đầy quyền lực. Cũng theo nữ ký giả Cao,
trên danh nghĩa an ninh quốc gia, ông Chu Vĩnh Khang đã hình thành phe cánh của mình, và ở đó mọi sự lạm dụng đều được bỏ qua. Tình hình thảm hại tại Tây Tạng và Tân Cương một phần lớn là kết quả của chính sách tồi tệ của ông Chu Vĩnh Khang. Chiến lược đàn áp chỉ làm căng thẳng thêm mối quan hệ giữa chính quyền Bắc Kinh và các bộ tộc thiểu số ở trong nước.
Điều đáng chú ý là, bình thường Đảng Cộng sản Trung Quốc thường xử lý nội bộ khi cho hạ bệ các quan chức cao cấp. Lần này, nhiều dấu hiệu cho thấy Tập Cận Bình sẽ không bỏ qua việc hạ nhục Chu Vĩnh Khang trước công chúng. Le Figaro nhận định, giả như Tập Cận Bình quyết điều khiển phiên xử công khai chống ông Chu bằng cách đưa ra các bản án nặng nhất như tử hình hay tù chung thân, thì rõ ràng đây là lần đầu tiên kể từ sau phiên xử bè lũ bốn tên năm 1970, Chủ tịch Tập đã phá vỡ một thông lệ. Theo đó, các quan chức, lãnh đạo cao cấp sẽ được hưởng quyền miễn trừ trọn đời dù không còn tại chức nữa. Theo Le Figaro, các thế lực ủng hộ ông Chu ngay trong lòng bộ máy Đảng Cộng sản, nhất là cựu chủ tịch Giang Trạch Dân, những người phản đối các chính sách cải cách kinh tế theo hướng tự do, đã cố ngăn cản ông Tập Cận Bình. Về điểm này, nữ ký giả độc lập Cao Vũ có hướng giải thích như sau.
Ông Giang Trạch Dân thật sự rất tức giận, và cách đây nhiều tháng ông ta đã lên tiếng cho ông Tập Cận Bình biết điều đó. Ông Giang Trạch Dân cho biết sẵn sàng phơi bày trước công chúng những mâu thuẫn trong nội bộ đảng, và điều đó có thể gây tổn hại đến hình ảnh của ông Tập Cận Bình. Chính vì vậy mà ông Tập Cận Bình bắt đầu nhổ từng chiếc răng của con cọp trước khi xẻ thịt nó.
Cuối cùng, tờ báo kết luận, việc đánh đổ Chu Vĩnh Khang, ông Hoàng ngành an ninh Trung Quốc, cho phép Tập Cận Bình củng cố quyền lực và nắm lấy quyền kiểm soát ngành an ninh đất nước. Không những thế, qua việc quyết đi đến cùng, Tập Cận Bình có thể vô hiệu hóa hoàn toàn phe cánh Giang Trạch Dân, đồng thời đánh đi một cảnh báo cho mọi đối thủ tiềm tàng.
Nhìn sang Đông Nam Á, tình hình chính trị Thái Lan thời gian gần đây không mấy sáng sủa. Báo chí Pháp tiếp tục theo dõi diễn biến và đưa ra các nhận định về phong trào chống chính phủ. Đối lập Thái siết chặt vòng vây, tựa của báo Le Figaro, tầng lớp tinh hoa vây hãm Thái Lan, tích của báo L'Humanité.
Từ hôm thứ Hai vừa qua, thủ đô Bangkok hoàn toàn tê liệt do những người biểu tình tìm cách lật đổ chính phủ. Họ tìm cách bao vây các cơ quan nhà nước. Trước làn sóng phản đối dường như không chút suy yếu, hôm nay, Thủ tướng Thái Yingluck Shinawatra có buổi họp với các đảng chính trị có liên quan trong xung đột lần này nhằm nghiên cứu giải pháp dời ngày bầu cử đến ngày 4 tháng 5 năm nay. Tuy nhiên, báo Le Monde trong bài nhận định có tựa đề, tại Bangkok, phong trào phản đối tiếp tục kéo dài, lại có cái nhìn không mấy khả quan cho đời sống chính trị tại Thái Lan. Theo tác giả Bruno Philip, thông tín viên của Nhật Báo tại Bangkok, thì lý lịch tư pháp của lãnh đạo đối lập Thái cũng không mấy trong sạch. Ông Suthep Thausuban đòi lật đổ chính phủ, cầm quyền, tham nhũng hiện nay, nhưng trong quá khứ, bản thân ông cũng liên đới trong nhiều vụ tai tiếng. Tờ báo nhắc lại vụ tai tiếng đầu tiên là trong những năm 1990 khi ông Suthep lãnh đạo Bộ Nông nghiệp. Lúc đó, ông đã cấp phát đất trên đảo Phuket cho gia đình của những kẻ thân cận với ông, thay vì là phải trả lại cho nông dân nghèo. Sự việc đổ bể gây rùm beng đến mức đảng cầm quyền lúc bấy giờ là đảng Dân Chủ phải buộc ông Suthep từ chức. Nhưng có lẽ vụ trấn áp những người biểu tình áo đỏ năm 2010 mới chính là vết đen tệ hại nhất trong sự nghiệp chính trị của ông Suthep. Lúc bấy giờ trên cương vị phó thủ tướng, ông là một trong những người đã ra lệnh nã súng vào đoàn người biểu tình, làm hàng chục ngàn người thiệt mạng. Theo một nhà bình luận trên tờ Bangkok Post, ông lấy làm ngạc nhiên khi thấy phong trào chống tham nhũng lại do một gương mặt nổi tiếng tham nhũng dẫn đầu. Không khéo lần này, chính trường Thái Lan tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa.
Trở lại với xứ hoa anh đào, báo Le Monde trên mục quốc tế và hành tinh có bài nhận định về hiện tượng dân số già cỗi tại đây. Tờ báo này lấy một thị xã ven biển Nhật Bản làm ví dụ điển hình qua bài viết đề tựa Sống và chết tại Suo Ushima, thành phố biểu tượng của hiện tượng dân số già nua tại Nhật Bản.
Với các tấm ảnh các cụ già đang đi trong một nghĩa trang xa xa cảnh núi non biển cả mênh mông, Le Monde đời chú thích, tại Nakahama, do thiếu người trẻ, các lão bà trong làng ở độ tuổi thất thập phải tự làm lấy công việc chăm sóc mộ phần tổ tiên. xã Suo-Oshima thuộc tỉnh Yamaguchi là nơi nổi tiếng loại cam mật và có thắng cảnh đẹp như mơ. Dân số xã chỉ độ có 18.000 người, nhưng có đến 48,5% trong số họ là trên 65 tuổi, một con số kỷ lục tại Nhật Bản. Số người ra đi cao gần đến 9 lần so với số trẻ mới sinh trong năm 2013. Đương nhiên, tỷ lệ lão hóa cao tại xã cũng có cái giá của nó, mức chi cho an sinh xã hội tại đây ước tính sẽ chiếm đến 31,8% trong ngân sách 2014 của xã.
Tiếp tục chương trình, mời quý vị lắng nghe tạp chí Cộng đồng với đề tài nghệ thuật đàn ca tài tử Nam Bộ được vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại, Trọng Thành thực hiện với phần phỏng vấn giáo sư Trần Quang Hải tại Paris và nhạc sĩ Đặng Hoành Loan ở Hà Nội.
Thưa quý vị, đầu tháng 12 năm ngoái, tại Baku, Azerbaijan, Hội đồng Di sản Thế giới của UNESCO, Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc, chính thức ghi nhận môn nghệ thuật đờn ca tài tử của Việt Nam là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Nhân sự kiện này, chương trình tạp chí Cộng đồng của EFFI xin chuyển đến quý vị tiếng nói của các chuyên gia âm nhạc học, những người đã góp phần rất quan trọng để hồ sơ đơn ca tài tử Nam Bộ được công nhận. Các vị khách mời của tạp chí tuần này là giáo sư Trần Quang Hải từ Paris và nhạc sĩ Đặng Hoành Loan từ Hà Nội. Trước hết xin mời quý vị nghe nhạc sĩ Đặng Hoành Loan giải thích theo ông vì sao môn đơn ca tài tử đã nhận được sự trân trọng của các chuyên gia quốc tế.
Trước tiên, cái nghệ thuật đơn ca tài tử mà được thế giới nhìn nhận ấy, thì nó là một sinh hoạt nghệ thuật mà nó thành tập tục của người dân Nam Bộ từ ngót 100 năm nay, cái sinh hoạt mà không thể thiếu được trong cái đời sống của họ. Đơn ca tài tử đối với người dân Nam Bộ nó như cơm ăn nước uống, không thể thiếu nó được, không thể vắng nó được trong bất kỳ những cái sinh hoạt nào, từ vui buồn cho đến chết nhất. Cái điều thứ hai đấy thì thực sự nó là một nghệ thuật giải trí cao cấp của người dân Nam Bộ. So với tất cả các hình thức nghệ thuật cổ truyền Việt Nam ấy, thì đơn ca tài tử là nghệ thuật giải trí duy nhất, nó không phụ thuộc vào các không gian văn hóa mà nó là một nghệ thuật giải trí chơi bất kỳ lúc nào, chơi bất kỳ ở đâu và cứ hứng lên thì chơi, gặp nhau thì chơi, thương nhau thì cũng chơi và hội hè, tiệc tùng thì cũng chơi. Cái điểm thứ ba là nó là một lối hòa đàn rất là chắc tuyệt, là một lối hòa đàn mà ở đấy cái tính ngẫu hứng nó đặt lên trên hết tất cả. Và ở trong cái tính ngẫu hứng ấy thì nó có một cái thú vị ở trong cái hòa đàn đấy, tức là mỗi một lần người ta đánh một bản đàn ấy, thì hầu như là những cuộc đối thoại với nhau bằng âm thanh. Là có thể nói đây là một trong những cái phương thức ngẫu hứng mà có lẽ là nó duy nhất ở Việt Nam. Cho nên là cái danh từ mà người ta thường gọi đấy, tức là chơi một cách quăng bắt chơi, trả treo, cuộc tao ngộ mà lại thi thố tài năng bằng nghệ thuật. Điều thứ tư rất quan trọng là đơn ca tài tử đã xác định một cách hoàn thiện cái nhạc ngữ âm nhạc cổ truyền Việt Nam. Có lẽ rằng trước đơn ca tài tử đấy thì chỉ có ca trù là xác định được, nhưng mà cái xác định của ca trù đấy nó không rành mạch, nó không rõ ràng, nó không khúc chiết như xác định về cái nhạc tính của cái đơn ca tài tử. Và cái thứ năm nữa, tức là đơn ca tài tử đã tạo ra được những cái ngón đờn để tạo ra các cái nhạc ngữ khác nhau, khi vui, khi buồn, khi oán hận. Đấy là những cái điều khác biệt của nó, chính là chỗ này. Có nhiều người nói rằng là cái hơi trong đơn ca tài tử là đóng một vai trò quan trọng, mà hơi đấy thì được tạo ra từ các ngón bấm, tức là từ các ngón rung, ngón nhấn, ngón vuốt, rồi ngón mổ. Thì đấy là tất cả những ngón đờn để tạo ra các hơi trên các cái thang năm âm. Đây là cái vi diệu của cái nghệ thuật đơn ca tài tử. Năm cái điều kiện đấy là năm cái điều kiện hội đủ để thế giới công nhận. Thank you.
Giáo sư Trần Quang Hải ôn lại lịch sử, sự ra đời của một nghệ thuật âm nhạc cổ truyền xuất hiện đúng vào thời kỳ đất nước chuyển mình sang kỷ nguyên hiện đại. Giáo sư Trần Quang Hải nhấn mạnh đến tính chất nổi trội của âm nhạc trong môn đơn ca tài tử, và ông cũng lưu ý đến tính chất dân chủ hy hữu của môn nghệ thuật vốn nở rộ cùng với đời sống đô thị tại xứ Nam Kỳ thuộc Pháp.
Đơn ca tài tử đó là một cái loại nhạc phát xuất từ miền Trung, được hình thành vào cuối thế kỷ thứ 19, và các nhạc sư, nhạc quan của triều Nguyễn mới theo phong trào Cần Dương mới đi vào trong miền Nam để đem truyền cái nhạc ca Huế vào trong miền Nam. Thì trên đường đi thì các nhạc sư mới dừng chân ở lại Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam, thì từ đó đó tiếng đờn cùng với giọng ca của miền Trung mới hòa chung với cái hương vị của xứ Quảng. Đến khi trên miền Nam đó, thì tiếng đờn của miền Trung đã được thay đổi tiếp tục một số bài bản tuy cùng mang tên, cùng một nét nhạc nhưng hoàn toàn khác xa với cái bản đạo, cái bản chất phóng khoáng của con người miền Nam. Nếp sống ở tại miền Nam khiến cho các bài bản không cái y khuôn giống như bản gốc. Người đàn thì cũng như người ca thì cũng không muốn giữ nguyên thủy như thầy đã dạy, mà luôn có đôi nét thêm thắt, thay đổi, tô điểm. Vậy mà cái đặc tính của dân miền Nam đó, là khi mà đờn đó, thì phải đờn những bài nhạc đúng theo cổ truyền, tức là đờn chân phương, và khi đó mới thêm thắt những cái luyến lái vào, những cái câu khác cho mỗi lần nghe thì có một lần khác nhau, thì cái đó gọi là đờn ca hoa lá. Ca trù và ca Huế chỉ có một người hát mà thôi, ở trong ca trù thì chỉ có một người đờn, ca Huế thì có được 3-4-5 cây đờn. Trong khi đó là ở trong miền Nam, đờn ca đệ tử đó thì có rất nhiều người hát và cái người đờn cũng có thay đổi khác nhau, nhưng mà cái quan trọng là ở trong miền Nam đó là người ca và người đờn đó thì ngang hàng với nhau. Thành ra ở trong hát salon đó, tức là hát đệ tử đó, tiếng đờn rất là phong phú, đi vào trong lòng của người dân nhiều hơn là đờn cái lương, tại vì cái lương là chỉ đờn phụ vào thôi. Cái đặc trưng của cái đờn ca đệ tử đó là cái sự dân chủ của cái chuyện mà gặp gỡ, tức là một cái anh thợ hớt tóc hay là một anh xích lô hay là một người nào bất cứ ở cái giai cấp người nghèo có thể đờn chung với những ông bác sĩ hay là những ông doanh nhân hay là những ông quan lớn ở trong thành phố. Khi mà những người đó đó ngồi lại với nhau để đờn với nhau đó thì họ không còn là những cái người chức vụ nữa, mà họ chỉ là những người bạn đờn với nhau. Thì có thể là cái ông bác sĩ đó có thể trở thành học trò của cái anh xích lô. Cái tinh thần dân chủ và tinh thần phóng khoáng của người miền Nam đó đã tạo thành ra một cái truyền thống âm nhạc mà suốt xứ Việt Nam không có nơi nào có.
Tại sao đờn ca tài tử từng được người dân khắp nơi trên mảnh đất miền Nam yêu mến và trân trọng? Tại sao đờn ca tài tử lại là mảnh đất sinh sôi cho cải lương, một loại hình nghệ thuật được ưa chuộng nhất một thời? Có lẽ điểm đáng chú ý đó là không gian sáng tạo mà môn nghệ thuật này đã mở ra trên cơ sở quy tụ và chắt lọc nhiều tinh túy trong các dòng âm nhạc cổ truyền. Về điều này, nhà nghiên cứu âm nhạc Đặng Hoài Loan cho biết.
Trước khi mà anh nhập môn vào cái nghệ thuật chơi đờn ca tài tử ấy, thì anh phải thuộc những cái bản nhạc rất là quan trọng, người ta gọi là lòng bản. Lòng bản ấy, tức là những cái bản đờn được viết ra bằng chữ nhạc. Chữ nhạc đấy nó đọc theo lối cổ truyền, nhưng có thể thấy những chữ nhạc đấy nó tương đương có những cao độ giống như nốt ở bên phương Tây. Nhưng mà đương nhiên là những chữ nhạc đấy nó không chết. Lòng bản nó như một cái chỗ tựa rất quan trọng để mà hòa thấu. Vậy tại sao lại gọi là lòng bản? Lòng bản là những bản đờn mà ở trong đấy người ta chỉ ghi những chữ đờn chính, những câu nhạc, những đoạn nhạc, còn tất cả những cái chữ đờn người ta bỏ trống những cái khoảng để làm sao mà cho cái người tài tử đấy từ cái chữ đờn thứ nhất sang chữ đờn thứ hai có một khoảng cách để có thể phát triển ra nhiều chữ đờn khác nhau. Hay là cái khác, tức là lòng bản là một bản đờn mà ở đấy tập trung tất cả những nốt chính chứ không tập trung những nốt phụ, mà những nốt chính đấy đã tạo nên được một bản đờn nhưng không sinh động. Tài tử nào mà không thuộc thấu đáo lòng bản thì không thể hòa thấu được. Trong lòng bản nó quy định nhịp nhạc, quy định câu nhạc, quy định lớp nhạc. Thế thì anh thăng hoa thì phải thăng hoa trên cái quy định của nhịp nhạc, câu nhạc và lớp nhạc. Còn từ lòng bản mà tạo ra các bản đàn hay đến đâu, chắc tuyệt đến đâu thì đấy là do tài năng của mỗi người tài tử dựa vào lòng bản để tạo ra một cái bản nhạc mà nó hoàn thiện khi mẫu hứng sáng tạo. Thank you.
Đơn ca tài tử được công nhận là di sản nhân loại, mang lại niềm vui, điều đó là tất nhiên. Nhưng bên cạnh đó còn những nỗi lo âu. Là một người tha thiết với việc bảo tồn các nghệ thuật âm nhạc cổ truyền của dân tộc, giáo sư Trần Quang Hải rất bị ám ảnh bởi xu hướng mai một của vốn cổ và sự xa lánh của công chúng đương đại đối với những gì thuộc về di sản, hoặc chỉ thích thú với những gì mang tính chất thời thượng. Ông tập sự.
Theo như tôi hiểu đó, thì chúng ta phải biết rằng cái bài bản tổ đó, tức là nó có 20 bài cổ, nó gồm có 7 bài lễ, 6 bài bát, 3 bài nam và 4 bài quán. Nếu ai là những cái người mà biết đờn và giỏi đờn đó, là phải thuộc 20 bài cổ đó. Mà cho tới ngày hôm nay đó, là tôi thấy rằng số người mà đờn đại tử đó gần như là không còn ai thể nhớ được và đờn được toàn vẹn 20 bài đó. Khi mà đem cái đường ca đại tử đi lên trên sân khấu đó thì có một cái vai trò khác và một cái vị trí khác, nó không làm cho cái người nghe thích thú nữa. Tại vì hồi xưa là chỉ đờn, người gọi là đờn salon, tức là đờn cho một nhóm nhỏ người nghe thôi, là khoảng chừng 10 người, 20 người. Bây giờ đem lên sân khấu thì có cả trăm người, cả ngàn người nghe. Và khi đó là chỉ chờ cái xuống 6 câu đó là vỗ tay. Thành ra không cần biết cái người đó hát hay hay là hát dở, chứ không có phải là tấm tắc khen giống như hồi xưa, ngồi nghe từng chữ đờn, nghe từng cái câu của người hát đưa vào, thành ra có sự hài hòa giữa giọng hát và tiếng đờn đó, nó đi chung với nhau, làm cho cái người nghe trở thành là những người sành sỏi về âm nhạc.
Một điểm độc đáo của đờn ca tài tử, một trong những môn nghệ thuật cổ truyền cuối cùng của xã hội Việt Nam, là đã sử dụng được một số nhạc cụ vốn thuộc về một nền văn minh âm nhạc hết sức khác biệt. Cây đàn guitar phím lõm đặc biệt của Nam Bộ là một sản phẩm ra đời trong giai đoạn sáng tạo đỉnh cao của đờn ca tài tử. Nhạc sĩ Đặng Hoành Loan cho chúng ta biết thêm.
Đây cũng là một điều mà đơn ca tài tử đã làm được, và tôi cho rằng đây là một trong những cái sáng tạo rất là lớn, tức là tiếp thu âm nhạc nước ngoài, tiếp thu nhạc cụ nước ngoài mà Việt Nam hóa cái nhạc. Thì trước tiên để cho cái đàn guitar Espanol mà nó có thể đáp ứng được cái nhu cầu chơi đơn ca tài tử thì các tài tử đã phải khoét lõm cái phím nó xuống. Khoét lõm cái phím nó xuống thì mới nhấn nhá cái ngón đàn được, cho nên gọi là đàn guitar phím lõm. Thế nhưng mà khoét lõm xuống vẫn chưa đủ cái thỏa mãn để cho nó hòa nhập vào đơn ca tài tử, thì người ta lên dây theo nhiều cung bậc khác nhau, mà những cung bậc đấy không phải là cung bậc của cái đàn guitar Espanol nữa, mà cung bậc các dây đấy là cung bậc của đàn tài tử. Thí dụ dây Sa Giang thì lên thế nào, dây Sài Gòn thì lên thế nào, dây Rạch Giá thì lên thế nào. Tức là ở đây người ta còn có một sự sáng tạo thứ hai, tức là sắp xếp lại cao độ của các dây đàn Espanol thành cái dây đàn của đàn guitar phím lõm. Đây là một điều cũng rất là vi diệu. Cùng với đàn Espanol thì còn có cái đàn violon, người ta không để nguyên cái dây sòn rê la mí như cái dây violon phương Tây, người ta chuyển lại cái dây đấy theo các cung bậc của cái đàn ca tài tử, và tùy bài người ta lên với các dây đấy khác nhau. Đến bây giờ thì có thể nói rằng cái guitar phím lõm đã trở thành một nhạc cụ, là người bạn đồng hành trong đàn ca tài tử của người dân Nam Bộ. Bất kỳ cuộc hòa đàn nào cũng không thể thiếu cây guitar lõm phím.
Ra đời và phát triển trong giai đoạn xã hội miền Nam, bước vào kỷ nguyên hiện đại, những bước đi của môn nghệ thuật đơn ca tài tử gắn liền với việc du nhập các phương tiện kỹ thuật âm nhạc mới. Dõi theo những thay đổi này trong suốt hàng chục năm qua, giáo sư Trần Quang Hải có thái độ không thiện cảm với việc lạm dụng nhiều phương tiện kỹ thuật đã xuất hiện ngay từ những năm 60 của thế kỷ trước, đe dọa tước đi cái thâm trầm độc đáo của nghệ thuật ca nhạc tài tử.
Về cái vấn đề mà đưa những cái nhạc cụ Tây phương đi vào trong dàn nhạc của đơn ca đệ tử đó, thì chúng ta được biết rằng từ cái thời điểm sau Thế chiến thứ nhất chấm dứt thì có sự xuất hiện của một vài cây đờn. Thứ nhất là cây đờn mandolin, là gọi là măng cầm, thì chỉ đờn được những bài vui, những điệu bắc mà thôi. Rồi tới đó là có người đưa ra, đó là cây đờn chế biến từ cây đờn mandolin, gọi là đờn octavina, tức là nó lớn hơn cây đờn mandolin một chút. Rồi từ cái đó mới thấy được cái cây đờn guitar tay băng cầm đó, là của xứ Tây Ban Nha. Thì họ thấy rằng cây đờn này là có 6 dây đờn cũng được. Rồi khi đó mà họ nhấn hoài những cái bài mà buồn thì họ nhấn không được, họ mới nghĩ ra cái cách bây giờ thôi, bây giờ mình khoét giữa hai cái thanh để mà phân chia trên cái cán của cây đờn đó, khoét lõm xuống để có thể nhấn được những cái luyến lái mà đặc trưng của điệu buồn ở trong điệu Nam Ai, điệu Nam Xuân, Ngũ Cung Đảo hay là Tứ Đại Quán, hay là sau này thì dùng trong bài vọng cổ. Thì lúc đó là chưa có vấn đề gọi là để điện vào, đến sau này thì đầu từ thập niên 50 đó họ mới gắn điện vào. Rồi sau này có những cái đờn điện theo loại mà của loại nhạc rock rất là tiện lợi, mà lại đờn cũng dễ dàng là có điện và có những cái tiếng wah-wah-wah-wah như tất cả những cái kỹ thuật mà đặc biệt cho cây đờn guitar. Rồi năm 60 đó thì có xuất hiện của cây đờn guitar hảo y cầm, nghe cũng lạ lướt lắm, nhưng được cái âm thanh là âm thanh của một cái cây đờn điện, thì cái lần lần tay băng cầm điện đó nó thay thế cho cây đờn kìm. Tại vì cái đờn guitar điện đó, thì cái tiếng nó chạy nó lạ lướt, nó chạy mau lắm, nó đánh cho thấy rằng đó là một cái chuyện mà người ta chú trọng nhiều, nhất là trong giới trẻ thì lại chú trọng nhiều về vấn đề tốc độ, đờn thiệt mau, đờn chơi qua lá, đờn để mà gây một ấn tượng. Ba cây đờn tay băng cầm, cái đờn violon và cây đờn guitar hảo y di đó gia nhập vào trong cái dàn nhạc đờn ca tài tử, nhưng mà điều cái đó là chỉ dùng nhiều ở trong cái lúc mà đờn sân khấu hay là đờn cho nhạc cái lương. Cái bộ dàn nhạc cổ truyền chỉ gồm có cây đờn kìm, đờn tranh, tiêu, đờn độc quyền là những cái đờn căn bản của dàn đờn ca tài tử. Chúng ta có thể thấy rõ ràng đó, người trẻ bây giờ thích đờn guitar hơn là đờn kìm, tại bởi vì cái đó là cái phù hợp với cái tuổi của họ. Họ thích nghe những cái loại nhạc tiếng âm thanh nó rộn rã, nó lớn, nó to, mà lại là đờn mau, rồi chạy thiệt mau. Còn trong khi đó những ông già đó thì đờn trong cái dàn nhạc salon đó thì đờn những chữ nhấn vuốt cho nó theo cái điệu mà trong tâm hồn của họ. Những chữ đờn đó mọi người nghe nói là trời ơi ông đó đờn nghe dứt xương, tức là làm sao nhấn làm sao mà trong mình thấy rộn trong người, cái kia là chạy thiệt mau để cho mình thấy à trời ơi để đờn hay quá, đờn mau quá, nhưng mà điều không có làm cho mình xúc động bằng cái người thế hệ ở phía trước. Tiếng đờn rất là nhẹ nhàng đi vào lòng của người nghe.
Thưa quý vị, ngày mai sau phần bản tin như thường lệ, phần 2 của chương trình sẽ đến với quý vị với một điểm báo do anh Vũ biên soạn, tiếp đó là tạp chí Tiêu Điểm Thời sự của Tú Anh với đề tài Vì sao Trung Quốc tăng cường quân khu Quảng Châu và hạm đội Nam Hải? RIP đặt câu hỏi với giáo sư Ngô Vĩnh Long, Đại học Maine tại Hoa Kỳ. Chương trình phát thanh Việt ngữ của đài RIP hôm nay xin tạm dừng tại đây. Phần kỹ thuật của buổi phát sóng do Napaphone đảm trách. Chúng tôi xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.
RFI.
Xin quý thính giả ở Việt Nam lưu ý, kể từ ngày 1 tháng 11 năm 2013 đến ngày 30 tháng Giêng năm 2014, chương trình phát thanh của RFI tiếng Việt trên làn sóng trung bình 1296 kHz từ 22 giờ đến 23 giờ giờ Việt Nam tạm ngưng trong 3 tháng để bảo trì trạm tiếp sóng. Chương trình phát thanh trên làn sóng ngắn 41 m từ 21 đến 22 giờ và trên làn sóng 31 m từ 22 đến 23 giờ giờ Việt Nam vẫn được duy trì như thường lệ. Mong quý vị thông cảm và tiếp tục đón nghe RFI tiếng Việt.